tôi có vài lời mới đầu. Vợ chồng chúng tôi vui có dịp tiền một lần nữa để thờ phượng Chúa chung với ông bà anh chị em thân mến. Nhưng tôi rất hy vọng khi tôi nói chuyện bằng tiếng Việt, tôi không nói lầm như một lần đã xảy ra bên Việt Nam. Vợ chồng chúng tôi mới thành hôn vào ngày 14 tháng Giêng năm 61. Để khỏi các quý vị bằng tâm trí suy nghĩ bao lâu đó, tôi sẽ cho biết trước là 52 năm rồi. Chúng tôi có đi từ Đà Nẵng đến Đà Lạt nghỉ tuần trăng mật mới trở về Đà Nẵng. Thì vào ngày Chủ nhật, ông giám đốc đã xin tôi giảng. Lúc đó tôi đã học tiếng Việt cho thời gian khoảng một năm thôi. Thường thường tôi có vài lời mở đầu như thế này: hai vợ chồng chúng tôi rất vui có mặt tại đây sáng nay. Nhưng tôi đã nói lộn, thiếu một chữ quan trọng lắm. Tôi đã nói hai vợ tôi rất vui có mặt tại đây. Cả dân chúng lớn tiếng cười lên quá chừng. Nhưng tôi không biết mình đã nói như thế. Nhưng khi nghe đến thì mắc cỡ lắm. Bây giờ chắc chắn tôi biết mỗi người đây có tỉnh táo rồi. Hôm nay chủ đề của chúng ta là bảo vật trong bình đất. Đức Chúa Trời đã kêu gọi và lựa chọn một người, tức là Abraham. Và từ đó Ngài đã xây dựng một nước gọi là Israel. Mục tiêu của Chúa là từ dân tộc đó, Do Thái đó, một đấng cứu thế sẽ đến để cứu nhân loại. Trong thời gian chờ đợi, Đức Chúa Trời đã định cho dân Do Thái trở nên gương tốt và ánh sáng thiêng liêng cho cả dân tộc khác. Nhưng trong đa số thời gian, nước Israel đã thất bại. Hơn nữa, họ đã từ chối đấng cứu thế. Thay vì làm gương và ánh sáng thiêng liêng trong tối tăm, họ bị những sự tối tăm chung quanh khắc phục. Trong ECGN đoạn 36 có chép: Chúa toàn năng phán như vậy: hỡi nhà Israel, không phải vì cớ ngươi mà ta sắp hành động, nhưng vì cớ danh thánh của ta mà ngươi đã xúc phạm tại các nước các ngươi đi đến. Ta sẽ thanh hóa đại danh của ta, danh ta đã bị xúc phạm giữa các nước, là danh các ngươi đã xúc phạm giữa chúng nó. Bây giờ các nước sẽ biết rằng chính ta là Chúa khi ta bày tỏ sự thánh thiện của ta giữa các ngươi trước mắt chúng nó. Chúa toàn năng tuyên bố Ngài sẽ làm việc đó qua ban cho họ một lòng mới, là lòng thần linh mới. Ta sẽ ban cho các ngươi một tấm lòng mới và đặt một thần linh mới trong các ngươi. Ta sẽ đặt thần ta, tức là Đức Thánh Linh, trong các ngươi, khiến cho các ngươi đi theo các quy luật của ta. Vậy thì tôi muốn cho chúng ta suy gẫm về bảo vật của Đức Chúa Trời. Trong câu gốc đã đọc hồi nãy, sứ đồ Phaolô đã nói: chúng tôi chứa đựng bảo vật này trong những bình đất. Điểm thứ nhất là bảo vật là gì? Thuở xưa người ta đựng bảo vật trong bình đất, người Á Châu cũng vậy. Bảo vật là những thuộc tính của Đức Chúa Trời: sự sáng, sự sống và tình yêu. Như Phi-e-ra đã nói, chúng ta có được dự phần vào bản tánh của Đức Chúa Trời. Cái đó không có ý nghĩa là chúng ta trở thành một Đức Chúa Trời như tà giáo Mormon nói. Nhưng chúng ta dự phần bản tánh của Ngài. Chúng ta kinh nghiệm phép lạ đó được khi chúng ta được tái sanh bởi Đức Thánh Linh. Như sư đồ Phaolô nói, Đức Chúa Trời muốn tỏ cho họ biết vinh quang phong phú của quyền nhiệm đó giữa dân ngoài, tức là Chúa cứ thế ở trong anh chị em, là hy vọng về vinh quang. Báo và cũng là ánh sáng của tin tức tốt lành về Chúa Giêsu, tức là phúc âm. Phúc âm đem đến cho chúng ta ánh sáng hiểu biết về vinh quang của Đức Chúa Trời trên mặt Chúa Giêsu. Báo vạc là tất cả trái của Đức Thánh Linh, đã được kể trong Galati đoạn 5. Nhưng trái của Thánh Linh là yêu thương, vui mừng, bình an, nhẫn nại, nhân từ, lương thiện, trung tín, nhu mì, tiết độ. Hãy hết sức thêm cho đức tin, sự nhân từ, sự hiểu biết, tiết chế, kiên trì, tin kính, huyên đệ và tình yêu thương. Để chúng ta coi thử những cái này. Tình yêu, bằng tiếng Hy Lạp, ấy là agape. Mà agape là tình yêu thần thánh, trong con người tự nhiên không có như thế. Ồ, có tình yêu nhiều nhưng mà không bằng tình yêu thần thánh của Đức Chúa Trời ban cho. Và tình yêu thần thánh là tình yêu mà không đòi hỏi người đáp ứng. Ấy là tín khí không ích kỷ. Ấy là người có thái độ dâng trợ cấp cho người hoặc yêu người khác, nhưng không có động cơ hoặc ý định mong chờ sự báo ơn. Đó là tình yêu của Đức Chúa Trời. Sự vui mừng, nhiệt tình tự phát của tâm hồn khi đang được sự giao thông thân mật với Chúa Giêsu. Cái đó là hơn là vui mừng khi được vật chất nào như chiếc xe mới hay là vân vân. Điều ngược lại thái độ đó là sự tự thán, buồn bã. Bình an, trái bình an là sự yên tĩnh, vẫn còn có vẻ bình thản, không bị bối rối trong cơn bão đời sống. Không những khi có được mọi sự tốt và dễ dàng, nhưng trong khi sự khó khăn. Ví dụ, có một hình chúng tôi đã thấy rồi, là hình về con chim nhỏ trên cây lúc cơn bão lớn, tức là có ổ trong đó. Nó hoàn toàn bình yên, không bay đi, không sợ. Thái độ ngược lại tình trạng cáo tiếc và bực tức. Rồi nhẫn nại, trái này chịu được lâu dài hơn bản chất con người chịu đựng được. Như mì, bằng tiếng Anh gọi là gentle. Tôi hơi mỉm cười khi thấy video hay là gì đó về bên nước Anh. Gọi những người giàu là gentleman. Oh, he's a gentleman. Tức là người giàu và có mọi sự và không thiếu gì hết. Nhưng mà có khi ở nhà không trước mặt con người thì người đó không tốt. Trái này trong lòng chúng ta bày tỏ sự chăm sóc và lo lắng khi cung cấp nhu cầu cơ bản cho người. Chúng ta sẽ hành động cách nhẹ nhàng và theo tình yêu mến. Thái độ ngược lại là khắc nghiệt. Lương thiện hoặc đức hạnh. Hành động cách thường xuyên làm những điều Đức Chúa Trời làm. Chúa Giêsu đã phán về chính mình Ngài. Ngài, tức là Đức Chúa Trời, Cha Ngài, chẳng bao giờ bỏ ta một mình, vì ta luôn làm đẹp lòng Ngài. Mọi sự chính Chúa Giêsu thấy Cha làm thì chính con cũng làm vậy. Và Chúa muốn chúng ta trở thành như thế. Đức tin ấy là chúng ta hình dung những gì Đức Chúa Trời định làm trong một hoàn cảnh nào đó, rồi hành động theo sự hòa hợp với ý Ngài. Chữ trái ngược, tôi không chắc chắn nhưng mà có lẽ là đoán chừng của con người. Tiết độ đòi hỏi sự vâng lời tức thì để theo thúc dục của Đức Thánh Linh. Cách hành động ngược lại là từ cho phép mình lấy hoặc sử dụng những gì mình ham muốn. Những điều này là bảo vật mà trang trí nhà vua của các vua là Giê-xu. Những gì Chúa Giê-xu biểu lộ qua đời sống của chúng ta là bảo vật, tức là của quý. Những gì của đời sống Chúa Giê-xu mà Đức Thánh Linh sinh sản ở trong chúng ta là ấy là bảo vật. Tính cách của con người không tùy thuộc tâm trí, ý chí và xúc động, nhưng là chức năng của thần linh chúng ta. Tuy nhiên, khi linh hồn phụ thuộc thần linh, nó sẽ tỏa chiếu những bảo vật này từ thần linh. Đức Chúa Trời không xây dựng tính cách trong con cái của Ngài, nhưng chúng ta mỗi cá nhân có trách nhiệm hợp tác với Đức Thánh Linh để hoàn thành việc đó, để chúng ta Cơ Đốc nhân có tính cách mới tốt đẹp. Điểm thứ nhì là bình đắc là như thế nào? Quý vị đã nhớ Đức Chúa Trời đã làm như thế nào để dựng nên con người không? Trong Sáng Thế Ký đoạn 2 có chép: Jehovah Đức Chúa Trời bèn lấy bùi đất nên nắng nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi thì người trở nên một loài sanh linh. Chúng ta phải chấp nhận rằng bình làm bằng đất có thể là sạch sẽ, nhưng một bình vàng bằng vàng có thể là dở bẩn. Hơn đó nữa, tại sao Kinh Thánh sử dụng chữ bình đất mà không nói bình vàng? Có lẽ lời đáp trong câu gốc như thế này: hào để bày tỏ quyền năng vô hạn đến bởi Đức Chúa Trời chứ không phải từ chúng tôi. Thỉnh thoảng Đức Chúa Trời cho phép bình đất của chúng ta bị mẻ hoặc bị xẹo, hào để bảo vật của Ngài được chiếu ra để làm cho Ngài được vinh hiển. Có một ví dụ nữa là thuở xưa có người tên là Gideon. Có thể đọc về Gideon trong sách Phan Xét. Người này với người lính mang cái bình, bề trong có lửa, tức là ánh sáng. Khi họ đi một cách bí mật đánh kẻ thù, họ phải bể cái bình bằng đất đó để sự sáng chiếu ra. Có khi Chúa làm cho bình chúng ta bị bể, bị thương, nhưng Ngài có mục đích và mục tiêu quan trọng. Bình đất này là thân thể của chúng ta. Như Kinh Thánh đã chép: anh chị em không biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ở trong anh chị em, là đấng anh chị em đã nhận từ Đức Chúa Trời sao? Anh chị em cũng không còn thuộc về chính mình nữa. Vậy thì nhà của vua Giê-xu là chính chúng ta. Cũng như thế, khi vào trần gian, Chúa cứ thế đã tuyên bố: Chúa không muốn sinh tế lễ vật, nhưng đã chuẩn bị một thân thể cho ta. Chúa Giê-xu phán vậy. Nếu Chúa Giê-xu mang bình đất, huống chi chúng ta phải như thế nữa. Giăng 1 câu 14 là có một câu tôi thích lắm. Có chép như thế này: Ngôi lời, cái đó là Jesus Christ, Ngôi lời đã giáng thế làm người, cư ngự giữa chúng ta, tràn đầy ân sủng và chân lý. Chúng tôi đã tận mắt chiêm ngưỡng vinh quang Ngài, là vinh quang của Con một đến từ Cha. Trong bên đất này có thần linh và linh hồn. Khi chúng ta nói về bảo vật của đời sống Chúa Giêsu được biểu lộ qua đời sống của chúng ta, thì đó là qua thần linh và linh hồn của chúng ta. Thần linh là bản ngã, là chính tôi. Khi quý ông bà anh chị em ngó đây thì chỉ thấy cơ thể của tôi, nhưng mà chính tôi không những là cơ thể, tôi là thần linh, với mỗi anh em cũng là thần linh. Mà thần linh nó có ba phần: lương tâm, sự giao thông và trực giác. Chúng ta thờ phượng Chúa qua thần linh, hay là tâm linh, hay là tâm thần. Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài thì phải lấy tâm thần lẽ thật mà thờ lại. Linh hồn cũng có ba phần, là tâm trí, ý chí, xúc động. Qua ba phần này, đời sống của Chúa Giêsu nhờ Đức Thánh Linh được biểu lộ trong chúng ta. Vua David đã nói: Hỡi linh hồn ta, hãy nghỉ an nơi Đức Chúa Trời, vì sự trông cậy ta ở nơi Ngài. Qua đời sống được tái sanh, con cái Chúa dự phần bổn tánh Đức Chúa Trời và Đức Thánh Linh thâm nhập vào thần linh của chúng ta. Đó là điều quan trọng. Như thế, thần linh của chúng ta trở thành cách thức chuyển những sự thiêng liêng của Đức Thánh Linh. Cái đó hơi như dây điện chuyển điện năng. Cả hai là quan trọng. Nếu có dây điện mà không có điện thì quý vị biết rồi, là không có sáng, không có ít lợi. Nhưng mà Chúa nhờ chúng ta bày tỏ bảo vật của Ngài. Nếu Chúa không có chúng ta thì làm thế nào? Nhưng chính nơi đây có điều quan trọng. Nếu chúng ta, tức là bản ngã hoặc bản thân, chưa bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, thì linh hồn chúng ta sẽ bày tỏ những điều thuộc về xác thịt thôi. Sứ đồ Phaolô đã làm chứng rằng: Tôi bị đóng đinh vào thập tự giá với Chúa cứ thế, nay tôi sống, không còn là tôi nữa, nhưng Chúa cứ thế sống trong tôi. Chúng ta biết điều này: con người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Ngài, để con người tội lỗi bị diệt đi. Chúng ta không còn nô lệ cho tội lỗi nữa. Cái đó là một câu gấp nữa mà tôi thích lắm. Vậy thì chúng ta phải coi mình như chết với Đấng Christ. Như Chúa Giêsu đã phán: Ta bảo các con, hạt giống lúa mì gieo xuống đất không chết đi thì hạt giống vẫn hoàn hạt giống, còn nếu chết đi thì mới kết quả thêm nhiều. Nếu hạt giống lúa mì không bị nứt ra trong bụi đất thì nó không thể sản vật thêm hạt giống. Trước đây, trước tôi đi Việt Nam, tôi là người nông, giúp đỡ anh tôi. Và tôi biết điều đó thật là đúng lắm. Cũng như thế, nếu lòng chúng ta chưa kinh nghiệm tay của Chúa làm cho chúng ta bị đau thương, tức là bản ngã chết đi, chưa bị đóng đinh với Giêsu, thì bảo vật hoặc của quý của Chúa Giêsu không thể được biểu lộ. Nếu chúng ta hay nói, nên chúng tôi bên Anh, bên Mỹ hay nói, đời sống của người gây một ấn tượng mạnh mẽ hơn lời nói của người. Vậy thì ấn tượng tốt qua tính cách một cơ đốc nhân không phải làm bằng cách làm việc lành mà thôi, nhưng qua người đó trở thành giống Chúa Giêsu. Quý ông bà anh chị em có cho rằng điều đó không được đâu? Không. Ông Phaolô nói trong Roma đoạn 8 câu 29: vì những người Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định trước cho họ nên giống như hình ảnh con của Ngài. Cái đó là việc mà Chúa đang làm trong mỗi người chúng ta, cho làm việc cho đến khi chúng ta trở thành giống như Chúa Giêsu Christ. Có một ví dụ trong Cựu Ước. Tiên tri Elisha hay đi ngang qua gặp một người đàn bà giàu rồi xin ăn một bữa. Tiên tri ấy chưa làm phép lạ lần nào, nhưng bà đó đã nói với chồng rằng: tôi biết người hay đi ngang qua nhà chúng ta đây là người thánh của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải xây một căn phòng rồi để trong một cái giường, cái ghế và cái đèn. Vừa rồi chúng ta đã suy nghĩ về những trái của Đức Thánh Linh là bảo vật trong bình đất chúng ta. Nhưng có một phẩm chất khác Đức Chúa Trời đòi hỏi trong chúng ta. Ở điểm thứ ba, Chúa muốn chúng ta bày tỏ sự mềm mại và khiêm nhường. Thái độ ngược lại là tính kiêu ngạo, kiêu căng. Tính như thế hay nói một cách cay độc, giận dữ. Hơn nữa, không phải là chúng ta không nên bày tỏ thái độ tự tôn, nhưng đừng có tính tự tôn. Hãy coi người khác hơn mình, Phaolô nói trong Philip đoạn 2 câu 3. Cái đó là một thách thức lớn lắm cho chúng ta. Chúa muốn chúng ta có tính để người ta liên lạc với chúng ta một cách dễ dàng, là người sẵn sàng để chịu trách nhiệm về lỗi mình và xin lỗi việc gì mình đã làm hoặc nói. Phải có lòng sẵn sàng nhận lãnh lời khuyên bảo hoặc ý kiến của người khác. Lòng mềm mại là rất dễ mặc cảm. Sự hành động của mình theo sự suy nghĩ cẩn thận là lòng dễ mặc cảm đối với sự khuyết điểm của người khác, nhưng thay vì chỉ trích thì cầu thay cho họ. Cái đó không dễ đâu. Nhưng phải nhớ rằng có hai thứ chỉ trích, là chỉ trích xây dựng, cái đó là tốt. Chỉ trích thiếu xây dựng là, hay là có thể nói là chỉ trích phá thân nhân. Nếu chúng ta không có những bảo vật này, tức là trái của Đức Thánh Linh bao gồm mềm mại và khiêm nhường trong lòng chúng ta, hoặc không bao giờ bày tỏ ra những phẩm chất này cách tự nhiên, thì chúng ta có thể làm hại công việc của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phaolô nói trong Corinto thứ nhì đoạn 6: chúng tôi không gây cho ai vấp phạm để chức vụ khỏi bị người ta chỉ trích. Tôi xin thêm ví dụ nữa. Có một lúc Chúa Giêsu đang ngồi tại bàn ăn. Một phụ nữ mang đến một bình ngọc đựng dầu cam tùng nguyên chắc rất đắt tiền. cô ta đập bình ra đổ dầu thơm sức đầu Chúa Giêsu. Mặc dầu là rất đắt tiền, không những là dầu nhưng mà bình ngọc đó nếu không đập ra thì dầu không ra và không tiết kiệm. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng bình ngọc đó tượng trưng cho chính mình phải chịu bị đập, hầu để bảo vật của Đức đời sống Chúa Giêsu sẽ được biểu lộ qua chính mình. Nếu chúng ta dâng mình hoàn toàn cho Chúa Giêsu và biểu lộ bảo vật của Ngài thì thật có một cái giá rất cao. Ấy là chính bản ngã bản thân của mình phải bị đóng đinh vào thập tự giá. Chúa Giêsu đã phán: thật vậy, ta bảo các con, hạt giống lúa mì gieo xuống đất không chết đi thì hạt giống vẫn hoàn hạt giống, còn nếu chết đi thì mới kết quả thêm nhiều. Amen. Xin chúng ta cầu nguyện. Ô Chúa ơi, chúng con biết rằng chính chúng tôi không có quyền làm những việc này để bảo vật của Chúa Giêsu biểu lộ, chiếu ra. Nhưng chúng con nhờ Đức Thánh Linh làm trong mỗi một người chúng ta, chúng con, cho đến khi ý định của Ngài đối với chúng con sẽ hoàn thành. Chúng con cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.